Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington, Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật 15 tháng 3 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Mỹ và Iran bước vào vòng đàm phán hạt nhân mới. Một phái đoàn Mỹ đến Cuba để bắt đầu vòng đàm phán thứ ba. Và cứu trợ được đưa đến Vanuatu sau bão Pam.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Gabriel Palach tường trình về việc các nhóm dân sự của Liên Hợp Quốc và Malaysia đang tìm cách hủy bỏ giáo lệnh yêu cầu cắt bỏ âm vật phụ nữ. Kế đó là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng tóm lược các tin thế giới. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Tòa Bạch Ốc muốn Quốc hội ngưng can thiệp vào các cuộc đàm phán với Iran về vấn đề hạt nhân. Chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc Dennis McDonough cảnh báo Quốc hội trong một công văn gửi đi vào chiều tối thứ Bảy rằng dự luật đang chờ cần được Quốc hội thông qua đối với bất kỳ thỏa thuận nào ký với Iran về khả năng hạt nhân của Iran có thể sẽ có một ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng trong các cuộc đàm phán. Các giới chức Tòa Bạch Ốc nói rằng Tổng thống Barack Obama sẽ phủ quyết dự luật được đề nghị này. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đến Thụy Sĩ hôm nay Chủ nhật để tham dự một vòng đàm phán mới với Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif trong nỗ lực đạt một thỏa thuận tạm với Iran về chương trình hạt nhân của Iran trước thời hạn chót vào ngày 31 tháng 3 này. Phát biểu hôm thứ Bảy tại một hội nghị đầu tư quốc tế ở Ai Cập, ông Kerry nói một số tiến bộ đã đạt được trong các cuộc đàm phán nhưng vẫn còn những khoảng cách, những cách biệt quan trọng và những lựa chọn quan trọng mà Iran cần phải quyết định ngõ hầu tiến tới. Ông Kerry nói rằng một trở ngại cho các cuộc đàm phán này có thể là lá thư công khai mà 47 thượng nghị sĩ Mỹ thuộc phe Cộng hòa gửi cho các nhà lãnh đạo Iran để cảnh báo là tổng thống kế tiếp của Mỹ có thể đảo ngược một thỏa thuận hạt nhân với Iran vào bất cứ lúc nào. Ông cho rằng lá thư đó là một sự can thiệp trực tiếp và có thể gây phương hại cho khả năng đạt đến một thỏa thuận với Iran. Khi được hỏi liệu ông có xin lỗi về lá thư đó khi đàm phán với ông Zarif ở Lausanne hay không, ông Kerry nói, tôi không xin lỗi cho một hành động vi hiến thiếu suy nghĩ của một ai đó mới ngồi ở Thượng viện Hoa Kỳ hơn 60 ngày. Ông nói việc làm đó không đúng. Hoa Kỳ và năm cường quốc tham gia cuộc đàm phán với Iran ở Lausanne. Ông Kerry hồi tuần trước nói rằng Quốc hội không có quyền thay đổi một thỏa thuận đạt được giữa các lãnh đạo của các nước. Hoa Kỳ và các đối tác trong nhóm P5+1 gồm có Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức có hạn chót là cuối tháng 3 để đạt được một thỏa thuận khung với Iran. Theo đó, nước này sẽ cắt giảm chương trình làm giàu uranium để nối lấy việc gỡ bỏ các chế tài đã gây thiệt hại cho nền kinh tế của Iran. Đảng Cộng Hòa chống lại thỏa thuận vì cho rằng Iran không thể tin cậy được. Iran luôn luôn nói nước này không có kế hoạch chế tạo vũ khí hạt nhân và chương trình hạt nhân của họ mang mục đích dân sự. The Voice of America, VOA. Một phái đoàn của Mỹ đến Cuba trong ngày hôm nay Chủ nhật để bắt đầu vòng đàm phán thứ ba giữa hai nước về việc tái lập các mối quan hệ ngoại giao và nới lỏng các lệnh chế tài kinh tế và du hành đã được áp dụng mấy chục năm qua. Trợ lý Ngoại trưởng Roberta Jacobson dẫn đầu phái đoàn Mỹ theo dự trù sẽ họp với bà Josefina Vidal, Tổng Giám đốc Phân bộ Quan hệ Mỹ của Bộ Ngoại giao Cuba. Các cuộc đối thoại lịch sử giữa Hoa Kỳ và chính phủ Castro bắt đầu hồi đầu năm nay. Sự kiện này bị nhiều người Mỹ gốc Cuba và những người khác chống đối vì cho rằng việc này hợp pháp hóa chính phủ Cộng sản vốn bị ông Fidel Castro và người em trai là Raúl kiểm soát chặt chẽ. Các giới chức Mỹ nói những cuộc thảo luận với Cuba sẽ bao gồm vấn đề cải thiện tình hình nhân quyền tại nước này. Bà Jacobson nói hai bên đã thảo luận việc thiết lập các mối quan hệ hàng không dân dụng giữa Hoa Kỳ và Cuba, nhưng ngày giờ thảo luận về nhân quyền chưa được ấn định. Trong tháng này, bà Federica Mogherini, người đứng đầu chính sách ngoại giao của Liên hiệp Âu Châu, sẽ đi thăm Cuba, như một bước kế tiếp của những cuộc đàm phán đang tiến hành nhằm đẩy mạnh những mối quan hệ thương mại giữa khối 28 nước và quốc gia cộng sản này. Hôm thứ Bảy, văn phòng bà Mogherini loan báo bà sẽ gặp người tương nhiệm Cuba là ông Bruno Rodriguez. Bà là nhà ngoại giao cao cấp nhất của Liên hiệp Âu Châu đến thăm đảo quốc này. Thông báo của văn phòng bà Mogherini nói chuyến thăm Cuba của bà từ ngày 23 cho đến ngày 24 tháng 3 diễn ra vào một thời điểm thiết yếu đối với các cuộc thương thuyết giữa hai bên. Thông báo này viết tiếp, Cuba là đang đối mặt với một giai đoạn quan trọng và Liên hiệp Âu Châu mong muốn được thấy chúng ta có thể làm như thế nào để đưa các mối quan hệ tiến về phía trước với đà tiến mạnh mẽ. Liên hiệp châu Âu đã thảo luận với Cuba trong năm qua để tăng tiến mậu dịch và đầu tư. Brussels đã gỡ bỏ các chế tài đối với Cuba vào năm 2008 sau một nửa thế kỷ áp dụng. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50, tức 1575kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Vật phẩm cứu trợ bắt đầu được đưa đến Vanuatu hôm Chủ nhật sau khi một trận bão nhiệt đới tàn phá đảo quốc Nam Thái Bình Dương này vào chiều tối thứ Sáu và ngày thứ Bảy. Cơ quan cứu trợ World Vision cảnh báo rằng có thể mất vài ngày, thậm chí vài tuần lễ để đưa cứu trợ đến được những đảo xa nhất của quần đảo này. Giới hữu trách xác nhận ít nhất 8 người thiệt mạng trong trận bão Palm, mặc dù tin tức nói hàng chục người hoặc hơn đã thiệt mạng. Với sức gió mạnh lên đến 300 km/h, bão Palm phá hủy hoàn toàn các làng mạc, thổi tung các nóc nhà, làm gãy đổ các cột điện và cây cối. Nhà chức trách đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Tổng thống Vanuatu Baldwin Lonsdale hôm thứ Bảy đã kêu gọi quốc tế trợ giúp khi ông phát biểu tại một hội nghị của Liên Hiệp Quốc về giảm thiểu tai họa được tổ chức tại Nhật Bản. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói sự tàn phá và thiệt hại có thể xảy ra trên một diện rộng. Một nhóm công tác của Liên Hiệp Quốc đã đến Vanuatu trong ngày Chủ nhật để bắt đầu đánh giá mức độ thiệt hại. Các giới chức cứu trợ nói trận bão này có thể là một trong những thiên tai lớn nhất mà khu vực Thái Bình Dương từng gánh chịu. UNICEF cho biết trận bão ảnh hưởng đến ít nhất phân nửa dân số của Vanuatu, trong đó có khoảng 54.000 trẻ em. Tổ chức Oxfam nói nước uống và các vật dụng vệ sinh là những thứ đang cần thiết hàng đầu tại đây. Một thông cáo về cuộc họp giữa ông Ban Ki-moon và Tổng thống Lonsdale bên lề hội nghị tại Nhật Bản trích lời ông Tổng thư ký nói đảo quốc Vanuatu đã chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Ông nói, những cơn bão như Palm làm tăng thêm những thách thức đảo quốc này phải đối mặt. Hai vụ đánh bom tự sát xảy ra cùng lúc tại hai nhà thờ Kitô giáo ở thành phố Lahore của Pakistan đã làm ít nhất 14 người thiệt mạng và gần 70 người bị thương. Các giới chức của bệnh viện nói rằng ít nhất 30 người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Những người chứng kiến nói rằng hai phần tử vũ trang đã nổ súng trên đường tiến vào các nhà thờ này tại một khu ngoại ô có đa số người theo Kitô giáo. Các nhân viên giữ an ninh chặn các hung thủ lại ở cổng thì bọn chúng đã kích nổ những quả bom đeo trong người. Các giới chức nói rằng một nhóm chủ chiến liên kết với phe Taliban ở Pakistan tuyên bố đã thực hiện các vụ tấn công này. Bạo động đã khiến những người Kitô giáo ở đây căm phẫn và sau đó họ đã xuống đường phản đối điều họ cho là chính quyền đã không thể bảo vệ cho họ. Tin tức nói rằng những người biểu tình đã đập phá tài sản của chính phủ trong thành phố và nổ lửa đốt xe cộ. Jahanabad, một khu vực ở Lahore nơi các cuộc tấn công xảy ra, có gần 1 triệu cư dân và là một trong những khu lớn nhất của người Kitô giáo thiểu số ở Pakistan. Ít nhất 42 người thiệt mạng hôm thứ Bảy tại miền nam Brazil khi một chiếc xe buýt lao xuống một vực núi. Giới hữu trách cho hay số người tử vong có thể còn cao hơn trong tai nạn xảy ra tại bang Santa Catarina này. Các nhân viên cứu hộ cho biết đã kéo lên được ít nhất 6 người sống sót từ một khe núi nơi chiếc xe buýt rơi xuống, chưa rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn. Brazil có những đường lộ nguy hiểm nhất trong Mỹ Latin, dễ dẫn đến những tai nạn gây chết người. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã chế giễu chính ông và bối cảnh chính trị và truyền thông tại bữa ăn tối thường niên hôm thứ Bảy ở câu lạc bộ Green Run, một sự kiện tại Washington quy tụ các nhà báo và các chính trị gia đến họp mặt và được thoải mái châm biếm lẫn nhau và vui cười. Nếu các bạn nghĩ đến mọi việc đã thay đổi như thế nào kể từ năm 2008, vào lúc đó tôi là một ứng cử viên tương lai, trẻ và am tường công nghệ. Bây giờ tin tức của tôi đã trở nên lỗi thời, còn bà Hillary thì có một máy chủ riêng ở trong nhà. Tổng thống Obama ám chỉ đến việc bà Hillary Clinton đang đang gặp nhiều rắc rối trong việc đã sử dụng địa chỉ email riêng trong khi làm Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Một nhân vật khác là Thống đốc Scott Walker của bang Wisconsin nói, tôi tin là Tổng thống của Hoa Kỳ yêu nước Mỹ và yêu mọi người Mỹ ngoại trừ ông Rudy Giuliani. Ông Giuliani, một cựu thị trưởng của New York và đã một lần ra tranh cử Tổng thống, mới đây phát biểu rằng ông không tin là Tổng thống Hoa Kỳ yêu nước Mỹ. Câu lạc bộ Credoron thành lập vào năm 1885, tổ chức có thâm niên cao nhất và riêng biệt nhất của giới ký giả Washington. Hội viên chỉ được gia nhập bằng giấy mời của câu lạc bộ.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, vào năm 2009, Ủy ban Giáo lệnh Toàn quốc của Malaysia, tức Hội đồng Hồi giáo tối cao của nước này, đã yêu cầu tất cả phụ nữ Hồi giáo trong nước thực hiện thủ thuật cắt xẻo bộ phận sinh dục nữ, viết tắt tiếng Anh là FGM, hay còn được biết với tên gọi thủ thuật cắt bỏ âm vật. Một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng hầu hết tất cả phụ nữ Hồi giáo ở quốc gia này đều đã hoàn thành thủ thuật này. Nhưng giờ đây, Liên Hợp Quốc đang làm việc với Ủy ban nói trên nhằm hủy bỏ phán quyết có tính bắt buộc này. Mời quý vị nghe bài tường trình của thông tín viên VOA Gabrielle Palach từ Bangkok do Hồng Hoa trình bày.
Các giới chức y tế chính phủ hiện đang giữ các cuộc thương nghị với Ủy ban Giáo lệnh Toàn quốc Malaysia nói rằng phán quyết do giới thẩm quyền tôn giáo hàng đầu của nước này đưa ra đối với tất cả các phụ nữ Hồi giáo có thể bị đảo ngược. Tổ chức Y tế Thế giới WHO định nghĩa rằng bất cứ hình thức thủ thuật nào can thiệp vào khu vực sinh dục của phụ nữ là một sự gây tổn thương và chia những thủ thuật này thành 4 loại theo mức độ nghiêm trọng dần. WHO nghiêm cấm tất cả các hình thức này. Theo các giới chức y tế, việc cắt xẻo bộ phận sinh dục có tính xâm phạm ở mức độ nhỏ nhất thường được thực hiện ở Malaysia, thuộc loại 4 trong hệ thống phân loại của WHO. Thủ thuật này đôi khi chỉ cần dùng tới một chiếc kim châm vào âm vật và thường được tiến hành khi còn nhỏ. Nó gây ra ít hoặc không có biến chứng về sức khỏe cho phụ nữ trong cuộc sống sau này. Giáo lệnh được công bố năm 2009 này nói rằng thủ thuật cắt bỏ âm vật là bắt buộc trong tất cả các trường hợp, ngoại trừ khi nó gây nguy hiểm. Nhưng các chuyên gia y tế quốc tế nói rằng thủ thuật này luôn luôn nguy hiểm, ngay cả dưới hình thức nhẹ nhàng ở Malaysia. Bà Sarah Shahim, làm việc cho Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia nói rằng các giới chức y tế đang cố gắng làm việc với Ủy ban Giáo lệnh để phán quyết của tổ chức tôn giáo đầy quyền lực này đi theo đúng quy định của Tổ chức Y tế Thế giới. Bà nói,
chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với họ về vấn đề này. Nhưng điều mà Ủy ban Giáo lệnh này không làm là họ không xác định cụ thể thủ thuật này phải được tiến hành ra sao. Và điều đó đã mở đường cho chúng tôi có cơ hội đưa ra một định nghĩa rõ ràng về thủ thuật này để nó không xâm hại và không gây nguy hiểm cho phụ nữ, và từ đó thay đổi hình thức này một cách phù hợp.
Những bà đỡ theo cổ truyền thường tiến hành thủ thuật này đối với trẻ sơ sinh ngay ở nhà. Nhưng vì ngày càng có nhiều bác sĩ được yêu cầu thực hiện phẫu thuật này trong môi trường vô trùng, các bác sĩ đang rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan vì không muốn vi phạm những khuyến cáo của Hiệp hội Y khoa Malaysia. Bà Shahim nói rằng các giới chức Bộ Y tế đang cố gắng thay thế thủ thuật cắt xẻo này bằng hình thức lau khu vực sinh dục bằng miếng gạc có cồn do một bác sĩ sản khoa thực hiện ngay khi em bé mới chào đời. Trong khi đó, giới hữu trách tôn giáo cố gắng bãi bỏ giáo lệnh vừa kể. Hiện, chưa có giáo lệnh nào được công bố về thủ thuật cắt bao quy đầu ở nam giới, một thủ thuật được giới thẩm quyền tôn giáo yêu cầu đối với độ tuổi muộn hơn ở Malaysia và được thực hiện bằng một buổi lễ công khai. Một cuộc nghiên cứu do các giới chức y tế Malaysia thực hiện năm 2012 cho thấy 93% phụ nữ Hồi giáo đã trải qua thủ thuật FGM. Việc này đã đưa Malaysia vào nhóm những quốc gia top đầu trong số những nước vẫn duy trì thủ thuật này trên khắp thế giới, bên cạnh các nước Đông Phi như Somalia và Sudan. Mặc dù cuộc nghiên cứu không đưa ra dữ liệu hệ thống về mức độ cắt xẻo có liên quan, các nhà nghiên cứu nói rằng những bà đỡ ở Malaysia thông thường cắt bỏ một mẩu thịt không lớn hơn một nửa hạt gạo khỏi khu vực âm vật. Bà Julia Lala Maharaji, giám đốc của tổ chức Dự án Hoa Lan, một nhóm hoạt động có trụ sở ở London, vận động đòi chấm dứt FGM. Bà lo ngại về việc Giáo lệnh này có thể góp phần gây cảm tưởng là phải tiến hành một thủ thuật cắt xẻo sâu hơn thì mới hoàn tất được nghi lễ này.
Every single form of intervention is harmful. There are no health benefits whatsoever to this practice.
Mỗi hình thức can thiệp đều gây nguy hiểm, hoàn toàn không hề có bất cứ ích lợi về sức khỏe nào khi thực hiện thủ thuật này. Chúng tôi cũng muốn chỉ ra một điểm rằng, thực tế có những giáo lệnh khác trên thế giới nói rằng FGM là nguy hiểm và bị nghiêm cấm trong đạo Hồi.
Bà nói rằng, bản chất cấm kỵ của chủ đề này góp phần dẫn tới việc những dữ liệu còn hạn chế. Bà nói rằng, việc tiếp tục tin rằng đây là một nghi lễ quan trọng mà những lợi ích văn hóa được đặt trên những rủi ro sức khỏe đã khiến những nhà lãnh đạo Hồi giáo nói rằng việc phân loại cắt xẻo là không chính xác. Thậm chí, ngay cả ở trong những cộng đồng ở Malaysia cũng có một cuộc tranh cãi về chuyện thủ thuật này có phải là bắt buộc trong đạo Hồi hay không. Các nhà nhân chủng học nói việc tiến hành FGM đã có trước đạo Hồi tại nhiều nơi ở Đông Nam Á. Trong cuộc nghiên cứu 2012, những người tham gia liệt kê các lý do họ tiến hành thủ thuật này, viện dẫn nghĩa vụ tôn giáo, đảm bảo những khu vực kín được sạch sẽ, một biện pháp để kiểm soát ham muốn tình dục ở phụ nữ và một niềm tin rằng nó sẽ giúp cải thiện sự khoái cảm cho người đàn ông. Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định rằng những động lực như thế này cho thấy thủ thuật này vốn bắt đầu từ thành kiến sâu xa về giới tính. Bà Shahim của Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc nói rằng hệ thống chăm sóc y tế rộng khắp của Malaysia có nghĩa là phụ nữ đã thực hiện thủ thuật này dường như không gặp phải rủi ro từ các biến chứng đe dọa tính mạng mà nhiều phụ nữ ở châu Phi gặp phải. Nhưng bà nói rằng vẫn còn quá ít thông tin về việc thủ thuật này được tiến hành như thế nào và một bà đỡ hay một y sĩ thường cắt bỏ bao nhiêu thịt.
Because it's not defined by anybody, although it's not harmful now, there's nothing to prevent anybody.
Bởi vì không có ai định nghĩa nó cả, mặc dù hiện giờ thì không nguy hiểm, nhưng sẽ không có gì có thể ngăn cản ai đó tự suy diễn rằng cái gì cần loại bỏ và cần loại bỏ bao nhiêu. Các bậc cha mẹ sẽ không biết được, chỉ có các bác sĩ biết mà thôi. Còn bạn thì phải chờ tới khi mọi việc xong rồi thì bạn mới biết được.
Bất chấp những cuộc đối thoại nhằm hủy bỏ giáo lệnh quy định thủ thuật này là bắt buộc vẫn đang tiếp tục diễn ra, các nhà đàm phán nói rằng hiện vẫn chưa có kế hoạch ấn định thời hạn để đưa ra quyết định. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính có khoảng 100 đến 140 triệu phụ nữ và các em gái đã trải qua thủ tục cắt xẻo FGM trên khắp thế giới và tại riêng châu Phi, 3 triệu em có nguy cơ bị cắt xẻo mỗi năm.
Và bây giờ là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Tiếp theo đây xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 8 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are a lone wolf and to have a sweet tooth.
Hai thành ngữ ta học hôm nay là a lone wolf và to have a sweet tooth.
Mike and John are childhood friends. They went to elementary, then middle and high school together. They really like each other, yet Mike hasn't seen John for a long time.
Mike và John là bạn từ thuở bé. Hai người học trường tiểu học, trung cấp và trung học cùng nhau. Họ quý nhau lắm, thế mà Mike chưa gặp John từ đã lâu nay.
My Lan, did I ever mention my friend John to you? We used to walk to school together and sometimes do homework together too. Yet I haven't seen him for a long time. I called him up and left messages, but haven't heard back from him.
Mike nói, Mai Lan, tôi có nhắc nhở về anh bạn John của tôi với cô bao giờ chưa? Hồi đó, chúng tôi cùng đi bộ đến trường, có khi cùng làm bài nữa. Thế mà tôi chưa gặp lại anh ta đã lâu năm. Tôi gọi điện thoại để lại lời nhắn, mà chưa thấy anh ta gọi lại. He may be too busy at his school or at work. Oh, what is he doing these days? Có thể anh ta quá bận ở trường hoặc ở sở làm. Oh, anh ta đang làm gì hồi này?
When we met, for a while, 3 months ago, he told me he was working at the post office. He seems to be happy, but he seldom goes out with friends. Basically, I think he is a lone wolf.
Mike nói, khi tôi gặp lại anh ta 3 tháng trước đây, anh nói với tôi, anh đang làm việc tại nhà bưu điện. Anh ta có vẻ vui, nhưng ít khi đi ra gặp bạn bè. Tôi nghĩ căn bản anh ta là a lone wolf, một con chó sói cô đơn. A lone wolf, an interesting term. How do you spell it? It's a compound noun, isn't it? A lone wolf? Một từ hay. Anh đánh vần từ này thế nào? Đó là một danh từ kép, phải không?
Lone, L-O-N-E, wolf, W-O-L-F. Yes, it's a compound noun, a noun made up of more than one word.
Mike nói, lone, L-O-N-E, wolf, W-O-L-F. Đúng, đó là một danh từ kép, một danh từ do nhiều từ hợp lại. So a lone wolf doesn't often interact with other people, but keeps to himself. Vậy, một lone wolf thường thường không thích giao thiệp với người khác mà sống lủi thủi một mình.
That's right. John is truly nice, but he has always been rather quiet. He avoids the crowd. He doesn't bother anyone. I wish he would be more open so we could spend more time together.
Mike nói, đúng vậy. John dễ thương lắm, nhưng từ xưa anh vẫn ít nói. Anh tránh đám đông và không làm phiền ai. Tôi ước gì anh ta cởi mở hơn để mà cùng gặp gỡ nhau nhiều hơn. Why don't you give him another call and invite him out? Thì anh gọi lại anh ta một lần nữa và mời anh ta ra ngoài đi chơi.
Okay, I'll do that. Hopefully he'll come out. I'll bring him a box of chocolate candies too. He has a sweet tooth.
Mike nói, okay, tôi sẽ làm như vậy. Hy vọng anh ta sẽ đi ra ngoài chơi. Tôi cũng sẽ mang tặng anh một hộp kẹo chocolate. Anh ta có a sweet tooth. A sweet tooth? How do we know our teeth are sweet or sour? I never know the taste of my teeth.
Một cái răng ngọt. Làm sao ta biết răng ta ngọt hay chua? Tôi không hề biết cái vị của răng tôi.
I don't know the taste of my teeth either. But, you know what? The English language, like many others, has words with diverse meanings. Sweet means sugary. It also means tender, loving, as in, my Lan is a sweet girl.
Mike nói, tôi cũng không biết vị của răng tôi. Nhưng cô biết không, tiếng Anh cũng như nhiều ngôn ngữ khác có những từ mang nhiều nghĩa. Sweet là ngọt như vị đường. Sweet cũng có nghĩa là dịu dàng, đáng yêu như My Lan là một cô gái dịu dàng, đáng yêu. Hey, are you serious? You are mocking me, I know.
Này, anh nói thật không? Anh đang nói móc tôi biết mà.
My Lan, it depends on how you behave. You may be sweet, or you may not.
Mike nói, My Lan, cái đó tùy cách cô cư xử. Cô có thể là cô gái dịu dàng, có thể không?
Oh, Mike, you're getting too philosophical. Let's get back to what you said. John has a sweet tooth. What does that mean?
Oh, Mike, anh triết lý quá. Ta hãy trở lại câu anh nói. John has a sweet tooth. Câu đó nghĩa là gì vậy?
My Lan, do you like sweet food such as candies, cakes, cookies, pies, etc.?
Mike nói, My Lan, cô có thích ăn ngọt như kẹo, bánh, bánh cookies, bánh pies, vân vân.
I eat a piece of cake or chocolate once in a while, but I normally don't eat much sweet food. I don't want to get fat.
Tôi lâu lâu ăn một miếng bánh hoặc chocolate, but tôi thường thường không ăn nhiều đồ ngọt. Tôi sợ mập ra.
Then you don't have a sweet tooth. John does. He snacks on candies and cookies. He loves sweet desserts. He has a sweet tooth.
Mike nói, vậy thì cô không có cái răng ngọt. Cô không thích đồ ngọt. John chỉ có. Anh ta ăn chơi bằng kẹo, bánh và thích đồ tráng miệng ngọt. To have a sweet tooth có nghĩa là thích đồ ngọt.
Interesting. To have a sweet tooth means to like to eat sweet food. All right. So when you see John,
give him a very small box of chocolates. He should not eat too much sugar. That's not good for his health. Hay thật, to have a sweet tooth, có một cái răng ngọt, nghĩa là thích ăn đồ ngọt. Vậy khi anh gặp John, chỉ tặng anh ta một hộp chocolate nhỏ nhé. Anh không nên ăn nhiều đường, không tốt cho sức khỏe.
Okay, Mylan. See, I told you you're sweet. You care about others.
Mike nói, okay, Mylan. Thấy chưa? Tôi nói cô là người đáng yêu mà. Cô để ý săn sóc cho người khác. Chúng ta vừa học hai thành ngữ mới. A lone wolf, có nghĩa là người sống cô đơn. Và have a sweet tooth, có nghĩa là thích ăn đồ ngọt. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Tòa Bạch Ốc muốn Quốc hội ngưng can thiệp vào các cuộc đàm phán với Iran về vấn đề hạt nhân. Chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc Dennis McDonough cảnh báo Quốc hội trong một công văn gửi đi vào chiều tối thứ Bảy rằng dự luật đang chờ cần được Quốc hội thông qua đối với bất cứ thỏa thuận hạt nhân nào ký với Iran. Có thể sẽ có một ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng trong các cuộc đàm phán. Các giới chức Tòa Bạch Ốc nói rằng Tổng thống Barack Obama sẽ phủ quyết dự luật được đề nghị này. Một phái đoàn của Mỹ đến Cuba trong ngày hôm nay Chủ nhật để bắt đầu vòng đàm phán thứ ba giữa hai nước về việc tái lập các mối quan hệ ngoại giao và nới lỏng các định chế tài kinh tế và du hành đã được áp dụng mấy chục năm qua. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Roberta Jacobson dẫn đầu phái đoàn Mỹ theo dự trù sẽ họp với bà Josefina Vidal, Tổng Giám đốc Phân bộ Quan hệ Mỹ của Bộ Ngoại giao Cuba. Vật phẩm cứu trợ bắt đầu được đưa đến Vanuatu hôm Chủ nhật sau khi một trận bão nhiệt đới đã tàn phá đảo quốc Nam Thái Bình Dương này vào chiều tối thứ Sáu và ngày thứ Bảy. Cơ quan cứu trợ World Vision cảnh báo rằng có thể mất vài ngày, thậm chí vài tuần để đưa cứu trợ đến được những đảo xa nhất của quần đảo này. Giới hữu trách xác nhận là ít nhất 8 người thiệt mạng trong trận bão Palm, mặc dù tin tức nói là hàng chục người hoặc hơn đã thiệt mạng. Hai vụ đánh bom tự sát xảy ra cùng lúc tại hai nhà thờ Kitô giáo ở thành phố Lahore của Pakistan làm ít nhất 14 người thiệt mạng và gần 70 người bị thương. Các giới chức của bệnh viện nói rằng ít nhất 30 người bị thương trong tình trạng nguy kịch. Những người chứng kiến nói rằng hai phần tử vũ trang đã nổ súng trên đường tiến vào các nhà thờ này tại một khu ngoại ô có đa số người theo Kitô giáo. Khi các nhân viên gìn giữ an ninh chặn các hung thủ lại ở cổng thì bọn chúng đã kích nổ những quả bom đeo trong người. Ít nhất 42 người thiệt mạng hôm thứ Bảy tại miền nam Brazil khi một chiếc xe buýt lao xuống một vực núi. Giới hữu trách cho hay số người tử vong có thể còn cao hơn trong tai nạn xảy ra tại bang Santa Catarina này. Các nhân viên cứu hộ cho biết đã kéo lên được ít nhất 6 người còn sống sót từ một khe núi nơi chiếc xe buýt rơi xuống.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Thanh niên, Thế giới đó đây và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.